Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9h15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Sáng hôm nay luật sư, từ hôm thứ hai tới nay chứ luật sư sáng dậy đi làm, có thấy đường có vắng vắng một chút nào không?
Hơi hơi đấy nhé, sao vậy?
Các cháu, các con, các em nó nghỉ đấy.
Ồ,
dạ, nghỉ cái gì? Nó nghỉ spring break ấy, cho nên mình thấy đường nó có vẻ vắng vắng, nó không có nhiều xe giống như mọi hôm.
Đó, đó, thật sự là như vậy, chả để ý gì cả. Mình cũng không biết là spring break đang có hả?
Dạ.
Tại vì mình đã tự nhiên hai mấy năm nay cái việc đó nó làm như nó không còn ở trong cái sự suy nghĩ của chúng ta nữa. Cho nên tôi cũng chả để ý hèn gì mà đường nó cũng hơi vắng vắng một chút. Tôi nói ủa sao bữa nay lái xe lại không có phải bị ngừng nhiều. Oh my god, hèn gì. Vậy là mấy nhỏ đi chơi hết rồi, mình ở nhà mình làm ha.
Dạ, tại vì luật sư với Khánh Thi là mình đâu có còn con học và tiểu học nữa, mình cho nên mình đâu để ý đâu, mình đâu có biết đâu. Nói ủa sao bữa nay nó vắng teo, sao chẳng ai đưa con cháu đi học một hồi. À, hóa ra tụi nó được nghỉ mùa xuân.
Nói chứ con cháu, anh bảo Khánh Thi bảo là mình đâu còn phải đưa con đi học hay sao nữa. Nhưng mà hấp sự phải đi hầu cháu đi.
Được hầu cháu là sung sướng lắm rồi.
Nói thì vậy thôi chứ mình có đâu mà nó mà hai. Nhưng mà cũng phải có hy vọng nhỉ.
Yeah.
Trong cuộc sống mà không có hy vọng thì có lẽ chết thôi.
Yeah.
Và hy vọng rằng là tất cả những người đang có những thời gian nghỉ hè vui vẻ với các con của mình ấy và với những người cháu của mình đấy, thưởng thức những cái giây phút này nhé. Vì chúng ta không biết là ngày mai sẽ ra sao, cho nên bây giờ chúng ta hãy tận hưởng những thời gian bình an với lại người thân và gia đình, quên hết mọi sự khác đi. Việc gì đó nó vẫn còn thì nó sẽ còn, giống như trong lời Kinh Thánh nói, ngày mai để ngày mai lo, chúng ta hãy làm những việc chúng ta cần phải làm cho ngày hôm nay, đúng không? Vâng, cảm ơn Khánh Thi nhắc nhở tôi nhé. Mừng quá, được nghỉ. Mà đó là không phải mình được nghỉ mà người ta được nghỉ, đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tiếp tục nói về những việc liên quan đến hợp đồng. Tôi cũng nói với quý vị rất là nhiều là cái việc hợp đồng đó chúng ta làm mỗi ngày mà chúng ta không để ý đến. Và nhất là những người trong cộng đồng của chúng ta hả, chỉ thích nói thôi chứ không bao giờ muốn viết xuống một cái tờ giấy gì hết. Bởi vì cứ nghĩ rằng là nếu chúng ta nói qua nói lại, hứa tới hứa lui thì những người làm việc với mình á là phải tôn trọng những gì họ đã nói. Cái khổ ở cái chỗ là ngày hôm nay nói ngày mai quên. Không phải là chúng ta cố tình đâu, có khi nữa nhưng mà hầu hết là vô tình mà quên. Quên rồi thì là nó ra bao nhiêu vấn đề khác. Ok, và tôi cũng vẫn nói rằng là khi chúng ta làm những việc gì mà liên quan đến cái sự hứa hẹn. Hứa hẹn như thế nào thì tôi không biết, tại vì tùy theo từng trường hợp. Nhưng nó có cái sự hứa hẹn trong đó là mình phải có những cái tờ giấy được viết xuống. Ok, trong những cái việc vi phạm về hợp đồng, những cái việc trình bày sai trái, những cái hành động nó liên quan đến việc làm của một người và với những người khác, nó sẽ xảy ra và nó sẽ làm cho chúng ta có những cái sự khó khăn, mà nhiều khi những cái sự khó khăn đó, các quý vị, nó làm cho cuộc sống của chúng ta đảo lộn khá nhiều, vì mình không biết là mức khó khăn đó nó sẽ đi mãi đâu, tùy vào cái trọng lượng của cái hợp đồng mà mình ký. Quý vị, thường thì có những cái hợp đồng rất là đơn giản, phải không? Tôi bán cho anh cái tiệm cắt tóc, tiệm nail, tiệm bánh mì, tiệm tạp hóa, cái nhà hàng. Đó là những cái hợp đồng trung bình, đơn giản, trung bình. Phải không? Ví dụ như quý vị mua bán cái nhà hàng, thì quý vị phải viết một cái hợp đồng với cái giá là bao nhiêu, cái giá cả là bao nhiêu, hai người đồng ý. Nhưng mà đi chung với cái sự đồng ý đó, cộng cả 15 cái bàn, 30 cái, 60 cái ghế. Cái đó là cái giá trị của cái hợp đồng. Rồi thì là bao nhiêu cái nồi, bao nhiêu cái chảo. Quý vị không nghĩ đến những cái vật dụng đó, nhưng đó là những cái tài sản nó nằm trong cái thương mại mà quý vị đã phải bỏ tiền ra để quý vị xây lên. Rồi bây giờ quý vị bán thì nó phải có những cái chi tiết đó chứ. Ok, nếu mà chúng ta nói bán một cái tiệm cắt tóc, cái tiệm làm móng tay móng chân, thì phải bao nhiêu cái ghế ngồi, bao nhiêu cái ghế cắt tóc, bao nhiêu cái máy này, bao nhiêu cái này, cái kiểu thứ. Chúng ta phải nghĩ đến tất cả những cái việc đó, nhưng quý vị không làm đâu. Tôi nói thẳng đấy, quý vị không làm đâu. Là vì sao? Là vì quý vị nói không, thôi tôi bán cho anh cái tiệm đó 30 ngàn, tôi đi ra anh đưa 30 ngàn, thế là xong. Nhưng mà quý vị lại cũng không nghĩ đến cái hợp đồng mà mướn cái chỗ này, cái người chủ họ phải được biết là quý vị đã sang tay cái tiệm, và cái người chủ đó họ phải biết ai là cái người đang nắm giữ cái tài sản của ông ta. Đâu có phải muốn giao cho ai thì giao, bởi vì mình ký một cái lease với người chủ, mình ký một cái hợp đồng mướn chỗ với người chủ, và trong cái hợp đồng mướn chỗ đó nó có bao nhiêu điều khoản, và một trong cái điều khoản đó là mình có thể assign sublet, tức là mình có thể sang cái nơi này, sang cái chỗ này cho một người khác. Người chủ họ phải biết ai là người đang nắm cái quyền sở hữu của cái tài sản của ông, của người đó chứ, của ông ta bà ta chứ, đâu phải muốn giao cho ai thì giao. Những cái câu chuyện tôi nghe đến nhiều khi tôi cũng phải hãi hùng đấy, tại vì cái sự đơn giản, cái sự suy nghĩ căn đơn giản của chúng ta nó quá đơn giản, để rồi chúng ta đã đi đến một cái lĩnh vực gọi là một tí xíu bé xé ra to, sai một ly đi một dặm. Rồi đến lúc đó, rồi chúng ta phải có những cái sự giải quyết như thế nào. Có nhiều người không muốn giải quyết, có nhiều người coi thường không cần giải quyết. Rồi chúng ta phải đi đến cái chỗ tố tụng, rồi phải làm những cái phương cách, những cái sự hòa giải để mà có thể giải quyết cái cuộc sống của chúng ta, và cái làn sóng đó nó phải yên lại để cho chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp. Khi chúng ta đi đến một cái lĩnh vực hợp đồng có những cái trọng lượng cân nặng như vậy, thì chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Trong cái hợp đồng, trong cái vợ cái hồ sơ tố tụng này, một công ty đứng ra bán những cái phần mềm cho những công ty khác trong cái nơi mà chúng ta gọi là Silicon Valley này, có rất là nhiều những cái hợp đồng như thế này. Thế thì cái ông này, ông ấy đứng ra Ông ấy là một người director. Ông ấy là một người director và ông ấy nói rằng là tôi á sẽ đứng ra để nói với công ty bán hàng là tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ làm như thế kia. Cái công ty bán hàng này là cái công ty đưa cái hồ sơ này lên trên tòa để tố tụng cái ông này là cái ông director và những cái công ty mua sản phẩm của cái công ty bán hàng này. Vậy thì khi những cái công ty mua hàng của một cái công ty bán hàng này không trả được tiền, ai là người có trách nhiệm phải trả những cái số tiền nợ đó? Chúng ta nói đến một cái khoản tiền rất là nhiều. Bởi vì quý vị mua bán phần mềm của những vật dụng về vi tính, chúng ta phải nói đến bạc chục triệu, bạc trăm triệu. Và cái ông này, ông ấy nói, cái ông mà đứng ra đại diện cho những cái công ty đấy đấy, ông nói tôi bảo đảm với quý vị là những cái công ty mua hàng này á sẽ trả tiền cho quý vị. Mà họ không trả tiền cho quý vị thì tôi, chính tôi sẽ bảo đảm những cái khoản nợ đó. Vậy thì khi cái công ty, những cái công ty mua hàng đó không trả tiền cho cái công ty bán hàng, thế thì cái ông này ông ấy có trách nhiệm không, thưa quý vị, trước mặt chánh án, trước mặt luật pháp, ông ta có trách nhiệm không? Cái công ty bán hàng này là một công ty sản xuất phát triển ra những cái kỹ nghệ cho những cái phần mềm để được dùng vào những cái công việc trong những cái văn phòng. Cái công ty này bán rất là nhiều sản phẩm cho những cái công ty tới để muốn mua hàng của họ. Và những cái công ty tới mua hàng của họ là có tất cả 6 cái công ty ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Ngay cả ở Mỹ nữa. Và họ tạo ra một cái công ty để họ đứng ra họ mua những cái sản phẩm này của cái công ty bán hàng. Khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực cao siêu như vậy thì cái hợp đồng giữa những người này với nhau nó phải được viết rất là chỉnh chu. Tức là phải viết như thế nào để khi những cái sự mâu thuẫn bất đồng ý kiến xảy ra, cái việc đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến hòa giải, và không hòa giải được phải nghĩ đến tố tụng. Và tố tụng khi chúng ta rơi vào những cái sự liên hệ công ty giữa những quốc gia thì cái việc tố tụng đó nó xảy ra ở đâu? Ok. Thế thì cái ông này ông là một trong những người director của cái công ty mua hàng. Ông ta ký một cái tờ giấy. Ông ta nói ông ta sẵn sàng có trách nhiệm riêng tư, tức là chính ông ta sẽ có trách nhiệm cho dù rằng thì là cái công ty bán hàng này làm việc với những cái công ty khác. Quý vị biết trong làm khi làm việc công ty với công ty á thì cái tài sản của công ty là cái khoản tiền mà cái người chủ nợ có quyền với tay vào để yêu cầu được trả những cái khoản nợ đó. Nhưng cái ông này ông nói tôi sẵn sàng ký hợp đồng và tôi sẵn sàng đại diện để mà bảo đảm cái khoản tiền của cái công ty mua hàng này trả lại cho cái công ty bán hàng. Nếu cái công ty mua hàng này không trả được những cái khoản tiền đó, quý vị có thể nghĩ rằng là cái ông này ông mới bảo đảm như vậy, tức là tài sản của ông có khá nhiều, bao nhiêu thì không biết. Rồi chúng ta chưa nói đến là mua hàng như thế nào. Ngày hôm nay cái công ty mua hàng này mua của cái công ty bán hàng đó có thể là 1 triệu, rồi chúng ta trả tiền rồi đầy đủ không sao cả, không có mâu thuẫn, không có vấn đề gì hết. Rồi 1 năm sau mua 2 triệu, mua 3 triệu, đến lúc mua 5 triệu thị trường sụp đổ, thời thế thay đổi, cái công ty mua hàng này không còn trả nổi cái tiền mà mua hàng của cái công ty bán hàng nữa. Cái công ty bán hàng họ 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 cho phép cái công ty mua hàng một cái dây tín dụng, chúng ta gọi đó là credit line, một cái dây tín dụng để họ mua hàng. Họ mua của tôi 1 triệu đồng, 1 3 tháng sau họ trả đúng như thời hạn thì tôi tin tưởng. Bây giờ họ mua 2 triệu đồng, 1 3 tháng sau họ trả đầy đủ, chúng tôi tin tưởng hơn, chúng tôi tăng cái tín dụng, như quý vị mượn tiền của thẻ tín dụng vậy đó. Bao nhiêu người trong quý vị mới mượn tiền thẻ tín dụng được 1.000, 2.000 cái đường dây, tức là credit line đó, cái đường dây tín dụng 1, 2.000. 1 năm sau, 2 năm sau nó tăng lên 10.000, nó tăng lên 20.000, nó tăng lên 30.000. Quý vị mang 5 cái thẻ đi, quý vị lấy ra 30.000, mỗi thẻ là 150.000. Quý vị chạy đi chỗ khác, không trả tiền cho họ. Quý vị nghĩ họ có đòi tiền quý vị không? Nhất định họ đòi, phải không? Đòi và đòi như thế nào? Nhất định quý vị phải trả lại cái số tiền đó. Nếu quý vị lấy cái số tiền đó với một mục đích gian lận thì cái kết quả nó sẽ ra khác. Nếu quý vị lấy cái tiền đó với một cái mục đích là quý vị đang cần cái số tiền đó thì chúng ta hòa giải, trả lại số tiền. Tôi nói rất là đơn giản, nhưng khi đi vào thực tế, khi đi vào công việc nó rất là khác. Cái giả thuyết căn bản của cái ông này là ông nói tôi đại diện cho những công ty này, họ có những cái sự hợp tác, có những cái sự đồng ý giống như nhau, và khi tôi đại diện cho cái công ty này thì tôi bảo đảm với quý vị rằng là cái công ty này mua hàng của quý vị họ sẽ trả tiền cho quý vị. Thì khi những cái công ty mua hàng này không trả nổi tiền nữa thì họ sẽ khai phá sản. Và khi cái ông này ông ấy bảo đảm những cái số tiền đó được trả lại, ông ấy nói rằng là ông ấy chỉ là một người đứng trên cái công ty này thôi, chứ trong cái công ty này còn có những người director khác, những người đứng đại diện khác. Cho nên ông ấy thưa với tòa là công ty bán hàng này không có lý do để thưa ông ta, không có lý do để thưa ông ta. Thì ông ta yêu cầu chánh án trên tòa bãi cái hồ sơ kiện của cái công ty bán hàng này đối với ông ta. Và cái mục đích mà ông ta thưa với tòa để cho tòa quyết định rằng là không có lý do gì, không có những dữ kiện gì trong cái hồ sơ này cho thấy rằng là ông ta có mâu thuẫn hay có những cái sự sai trái gì đối với cái công ty bán hàng này. Và chánh án ở tòa sơ thẩm đồng ý, chánh án ở tòa sơ thẩm đồng ý với ông ta. À, thế là chánh án xuống cái lệnh là ông ta không có phải trả cái số tiền này và ông ta không có trách nhiệm gì hết. Nhưng mà quý vị nghĩ cái công ty bán hàng này họ đang hụt cả chục triệu đô la, họ có bằng lòng ngồi yên hay không? Nhất định là không. Họ phải phản kháng. Họ phải phản kháng tại vì họ nói rằng là chính cái ông này ông ấy bảo đảm là ông sẽ trả lại những cái số tiền thiếu nếu cái công ty mua hàng của chúng tôi không trả nổi. Quý vị biết những cái người mà khi đi mướn những cái nơi làm việc, những cái building để mà mở công ty đó, nếu họ có công ty thì luôn luôn là họ phải ký một cái giấy bảo đảm riêng tư, chúng ta gọi đó là personal guarantee, chúng ta gọi đó là personal guarantee, ok, để mà cái người chủ thương mại có được cái sự bảo đảm là cái số tiền của họ sẽ được trả lại. Ok, vì vậy khi chúng ta là người chủ, chúng ta phải biết làm cái hợp đồng như thế nào. Khi chúng ta là người đi mướn chỗ, chúng ta phải biết là đại diện cái việc gì. Vì vậy mà hợp đồng là một cái văn bản rất là quan trọng. Để rồi cái việc này nó không có quay lại nữa. Nhưng mà quý vị biết không, trong cái vấn đề này nó không những nó có những cái giấy tờ, nhưng nó còn có những cái lời nói giữa hai người, hai công ty với nhau nữa. Những việc làm, thứ nhất, quý vị biết ở dưới luật hợp đồng, những cái hợp đồng cần phải được viết ra, nó rất là quan trọng. Những cái hợp đồng như quý vị thấy cái hôn thú đó, đâu phải nói ở tôi lấy anh lấy tôi là kể như xong là coi như là hôn thú đâu, phải có cái tờ giấy hôn thú đúng không, đó là viết không. Quý vị bán cái xe đạp 500 đô la quý vị cần viết xuống không? Không, nhưng mà nếu mà quý vị bán cái xe đạp 560 đô la thì quý vị phải viết xuống, 501 đô la cũng phải viết xuống, đó là luật. Ok, quý vị bằng lòng trả một cái nợ cho người khác, quý vị chỉ nói bằng miệng và cái người kia bằng lòng cũng bằng miệng á, làm sao quý vị có thể tin là người kia sẽ không đòi lại cái số tiền thiếu còn lại không? Hoặc là làm sao quý vị có thể tin là cái người đứng bằng lòng trả nợ cho cái người kia đó sẽ trả nợ cho quý vị? Quý vị có giấy tờ gì không? Tôi chỉ nói sơ để cho quý vị thấy cái hình trạng như thế nào thôi nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được giúp quý vị và đưa quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến những bất đồng về việc pháp luật nhé. Nếu quý vị cần thắc mắc hay cần có câu hỏi, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay, xin chúc tất cả mọi người ngày an bình, phúc trở Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả gần xa có một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Còn một vài phút chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là từ sợ làm về, hay là đi công việc đâu đấy, rồi quý thính giả ở nhà nữa. Ở nhà thì vui, đang sửa soạn làm thức ăn, chỉ chúc quý thính giả có một bữa ăn ngon miệng vui. Rồi quý thính giả nào có đi đâu làm gì thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn trên con đường đi lẫn con đường về, bình an.
Sẽ nhạt nhòa nhớ thương ơi.